trong cái buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ phối hợp với lại anh nội. Anh nội với tôi thì đã cộng tác với nhau lâu năm lắm, từ giáo xứ Tân Định qua mặt Ti Nho cho đến khi làm mục vụ giới trẻ, thì tôi với anh nội vẫn thường cộng tác với nhau trong những lớp thánh kinh, chẳng hạn như là những lớp khám phá lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Anh nội đã có dịp để học ở Philippines về những cái phương pháp khám phá và chia sẻ lời Chúa, và sắp tới đây ở trong học viện thì cũng sẽ cộng tác với anh trong một cái chương trình về lời Chúa, mục vụ thánh kinh. Thế thì hôm nay thì tôi với anh nội sẽ cùng làm việc với nhau và cùng làm việc với anh chị em. Tôi rất thích làm việc như thế là bởi vì sao? Thưa là bởi vì nó nghe một linh mục nói thì xem ra dễ chấp nhận hơn, nhưng mà nghe một người giáo dân thì liệu anh chị em có đủ lòng kính trọng và đủ sự khiêm tốn để học hỏi lẫn nhau không? Có khi chúng ta bảo rằng là các cha không có tôn trọng giáo dân, nhưng mà chúng ta phải hỏi lại xem là chính người giáo dân có tôn trọng người giáo dân hay không. Và vì thế mà tôi rất thích làm việc với lại anh chị em giáo dân và làm việc như những người cộng sự viên của nhau. Và vì thế mà lát ở đây thì anh nội cũng sẽ cùng đứng vào cái chỗ của tôi ở đây để cùng chia sẻ với anh em và cùng làm việc chung với nhau. Thế hôm nay là cái ngày cuối của Thánh Matthew rồi. Nếu mà chúng ta bỏ cuốn sách này đi mà không cảm thấy được cái gì hay á, thì là lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi thấy rằng là khi mà nhận lời giúp thay cha Khảm thì tôi có một ý định là khi nói về ông Thánh Matthew phải làm sao mà giúp cho anh chị em cảm thấy ông hay. Khi học về sách Huấn Ca, khi học thấy Khôn Ngoan, khi học về Thánh Vịnh, mình học xong mình thấy cái hay của nó, mình nếm được cái sự ngọt ngào của nó và thấy lời Chúa ngọt dường bao. Nó phải hay như vậy. Không cần phải nhớ hết, bởi vì làm sao nhớ được, nhưng mà mình thấy nó hay đã. Và khi mình cần mình mở sách sau, bởi vì dù sao thì phải thích trước rồi mới mở sau được. Vì thế cho nên tôi nghĩ cái khóa này chỉ cần thích là được, chưa cần phải nhớ. Mà thậm chí mình phải quên đi những cái gì mình học rồi lúc đó mình mới nhớ được, chứ mình cứ nhớ riết là nó bể đầu rồi nó mát. Vì thế cho nên là học xong rồi phải quên. Và vì thế mà tôi muốn chia sẻ với anh em, chị em những cái hay của Thánh Matthew. Và cứ mỗi lần mà chúng ta nghe tin mừng ta Thánh Matthew là trong lòng của chúng ta đã cảm thấy có một cảm tình nào đó với vị thánh sử này, với cuốn sách của vị này, và nó có cái nét riêng của nó. Thế thì ngày hôm nay là cái buổi cuối và tôi tập trung vào 5 bài giảng. Lần như lần trước tôi có nói đó là 3 phúc âm đầu trong 4 phúc âm gọi là phúc âm nhất lãm, bởi vì cả 3 cuốn phúc âm này có một dàn bài giống nhau, đó là thời chuẩn bị rao giảng, thời kỳ giảng dạy công khai, cuối cùng là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chia làm 3 phần ở trong cái cuốn tin mừng rất rõ rệt, đến nỗi mà người ta có thể kẻ 3 dòng để mà viết song song để nhìn một lần cả 3 cái, cho nên người ta gọi là nhất lãm. Thế thì cái phần chính là cái phần thân bài trong cái đời sống công khai của Chúa Giêsu á, thì nó được tóm lại trong 2 chữ này, đó là những lời Chúa Giêsu dạy và những việc Chúa Giêsu làm. Bây giờ nếu có hỏi tin mừng nhất lãm là gì hay là tin mừng là gì, thì mình có thể nói là tin mừng là sách ghi lại những lời Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm, chấm hết. Và nếu mà nói thêm nữa thì nói là nói về cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì người ta có thể tóm lại các sách tin mừng trong câu đó là những lời Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm. Và ông Thánh Matthew á, ông ghi lại những việc Chúa làm và những lời Chúa nói gom lại thành 5 bài giảng khác nhau, và mỗi bài giảng gồm có một số việc Chúa làm và một bài giảng. Cho nên hễ nói đến phúc âm Thánh Matthew là chúng ta nói đến 5 bài giảng, và mỗi bài giảng đều có những việc Chúa làm và những lời Chúa nói. Và khi nói đến lời Chúa thì đừng có hiểu chỉ là lời nói, mà việc Chúa làm cũng là lời Chúa nữa. Tại vì có hai thứ ngôn ngữ, một là ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời. Hai anh chị yêu nhau thì không cần phải nói lời gì, chỉ cần đưa mắt là hiểu rồi, đúng không ạ? Đấy là ngôn ngữ không lời. Hay là giận nhau thì chỉ cần nguýt một cái là xong. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có một cái thứ ngôn ngữ không lời nữa. Thì ngôn ngữ không lời đó là ngôn ngữ bằng cử chỉ hay hành động. Vậy thì khi người ta nói lời Chúa là gì? Thưa là những lời Chúa dạy và cả những việc Chúa làm đều là phương tiện Chúa dùng để bày tỏ ý của Chúa và kế hoạch cứu độ của Chúa. Đó, chúng ta thấy lời Chúa là như vậy. Thế thì bây giờ hôm nay chúng ta đi vào năm bài giảng. Năm bài giảng đó thì tôi đã gửi đến anh chị em, mỗi người có tờ bản giấy nhỏ rồi phải không ạ? Tôi gửi đến là bởi vì hôm nay phải hoàn thành được năm bài giảng này, nếu không thì nó cháy giáo án mất. Đó. Thế thì chúng ta đi vào trong năm bài giảng này. Chúng ta nhìn qua năm bài giảng đi. Chúng ta nhìn vào năm bài giảng. Chúng ta thấy cái bài giảng đầu tiên là bài giảng trên núi và nằm ở chương thứ 5. Bài giảng thứ hai nằm ở chương 10. Bài giảng thứ ba lẽ ra nằm ở chương 15 nhưng mà nó đã ra chương 13, và bài giảng sau nằm ở chương 18, rồi cộng thêm năm nữa thì nó ra lẽ ra là chương 23, đúng không ạ? Nhưng mà đây là chương 24, nó chênh nhau một tí, nói chung là cách nhau khoảng 5 chương. Chương 5, chương 10, chương 13, 18 và 24. Đó là năm bài giảng nằm ở chỗ đó. Còn những cái chỗ còn lại là những lời, những việc Chúa làm xen kẽ. Thế thì bài giảng ở trên núi đó thì chúng ta thấy tôi chỉ nhấn mạnh vào hai điều thôi. Tôi nhấn mạnh vào hai điều, đó là tám mối phúc thật và kinh lạy Cha. Tám mối phúc thật chúng ta thấy là có tám mối. Thì bảy cái mối phúc đầu tiên đó, anh chị em xem lại coi. Chúng ta mở chương 5, chúng ta thấy là có 8 mối phúc, nhưng mà 7 mối phúc đầu thì giống nhau, là nói đến những cái tích cực. Nhưng mà riêng cái mối thứ 8 á, là cái gì? Phúc thay cho ai bị bách hại vì sự công chính, phúc thay cho anh em những người bị người ta xỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Hay nói cách khác là phúc cho anh em bởi vì anh em chết vì Thầy. Nếu như chúng ta tìm ở trong Phúc âm Thánh Luca thì chúng ta không thấy 8 mối phúc thật, mà chúng ta chỉ thấy 4 mối phúc. Nhưng mà dù 8 hay dù 4 thì cả hai đều giống nhau ở điều này, gồm có 2 phần, một phần tích cực và một phần xem ra có vẻ tiêu cực. Nếu mà 8 mối phúc thì 7 mối đầu tiên có tính cách dường như tích cực, còn cái mối phúc sau á thì nó dường như có vẻ tiêu cực. 4 mối phúc ở trong Phúc âm Thánh Luca đó thì 3 cái đầu cũng vậy, mà cái phúc cuối cùng cũng là cái tiêu cực. Và cả hai đều giống nhau, giống nhau ở cái thứ 8, ở cái cuối cùng là cái thứ 8 hay là cái thứ 4. Còn ông Thánh Matthew ông nói 7 cái ở phía trên, Thánh Luca nói 3 cái ở trên, thì ông Thánh Matthew ông chỉ nói dài và ông triển khai dài hơn Thánh Luca mà thôi. Nhưng cả hai cái mối phúc ấy đều giống nhau trong sườn bài chính yếu. Đó là gì? Đó là người Kitô hữu là người, anh chị em thử cho tôi một định nghĩa coi. Người Kitô hữu là người môn đệ Đức Kitô, mà môn đệ là người đi theo sau. Tức là người Kitô hữu là người đi theo Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu trở thành lý tưởng, trở thành chuẩn mực, trở thành thước đo, trở thành khuôn mẫu để chúng ta noi theo, đúng không? Vậy thì người Kitô hữu nhìn vào Chúa Giêsu, bây giờ lề luật không phải ghi ở trên tảng đá hay trong sách nữa, mà là chính Chúa Giêsu là lề luật. Người Kitô hữu nhìn vào Chúa Giêsu để biết phải sống như thế nào. và nhìn vào Chúa Giêsu để biết sống thế nào và chết như thế nào. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ gì khi người ta mô tả cái chết của Thánh Stefano. Anh chị em biết Thánh Stefano không? À, khi mà ngài người ta sắp sửa ném đá ngài rồi thì ngài ngửa mặt lên trời nói: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm mà không biết. Giống y hệt Chúa Giêsu. Một người như Thánh Stefano mà được chết và lại chết giống như Chúa Giêsu là một ước mơ. Ước mơ của người Kitô hữu. À, cho nên chúng ta thấy đó là cái lý tưởng của người Kitô hữu lúc bấy giờ đó. Họ ước mơ là nên giống Chúa Giêsu, mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu, mặc lấy những nhân đức của Chúa Giêsu và trở nên những Kitô hữu khác trong cuộc đời. Vậy thì 80 phút hay 40 phút đều quy về hai điều này, là ước mơ được sống như Chúa Giêsu, một con người nghèo khó, một con người hiền từ, một con người trong sạch, một con người yêu thương, một con người bị bách hại vì lẽ công chính, đúng không ạ? Đấy là con người và cuộc sống của Chúa Giêsu đó. Họ muốn nêu gương cái điều đó. Và cuối cùng còn hơn thế nữa, họ muốn nên giống Chúa và muốn chia sẻ nỗi đau của Chúa bằng cách chết như Chúa. Cho nên ngày xưa ước mơ được tử đạo. Và được tử đạo là một cái phúc lớn nhất trong các phúc. Cho nên tôi có nói với anh chị em rằng là 4 thế kỷ đầu tiên không dòng tu nào lập được hết, là bởi vì người nào cũng tu cả. Đến nỗi các dòng tu không có lý do để tồn tại. Vì các tín hữu ở thời kỳ này đó là họ ước mơ sống như Chúa Giêsu, chết như Chúa Giêsu và tử đạo là một ước mơ. Và họ đã sống đạo trong 300 năm của sự bách hại, đến nỗi người Kitô hữu không còn chỗ sống trên mặt đất nữa. Bởi vì mình gặp người ta mà người ta có giết mình, luật pháp cũng không bảo vệ mình. Cho nên người Kitô hữu phải chui xuống dưới lòng đất để sống. Và cuối cùng ban ngày leo lên trên mặt đất sống thì phải có ký hiệu để nhận ra nhau. Tôi gặp anh, tôi vẽ một cái ký hiệu. Ký hiệu đó là cái gì? Chữ Christus là chữ Kitô. Thì chữ Chris là chữ K-R. Thì ở trong tiếng Hy Lạp của nó là chữ Kai, người ta đọc là Kairo, thì viết là chữ X và chữ P. Chúng ta học là Pi, Pi-Rô, chữ Pi. Thì chúng ta thấy rằng là đây là Kai và Rô. Và chúng ta thấy người ta lấy hai chữ đầu của tên Chúa Giêsu thành cái chữ này. Chúng ta hiểu không ạ? Cái áo của các cha đó, đó là ký hiệu của các vị ngày xưa hầm trú đó. Tôi vẽ cái chữ này mà anh không vẽ lại được, tức là tôi chạy thôi. Mà nếu anh vẽ lại thì tôi biết anh là đồng chí với tôi. Thế thì hoặc là người ta lấy cái chữ Istus, nó có cái âm giống cái chữ Ictus là con cá. Cho nên con cá thường được may ở trên áo lễ của các cha đó. Chữ Ictus đó là một trong những ký hiệu đó. Chúng ta thấy họ sống ở dưới đó cả bao nhiêu trăm năm, những mặt đất như vậy, cho đến khi ông Constanta là ông vua đó, một ngày đó ông đi đánh trận, ông thắng, và thần bảo rằng là phải muốn thắng thì phải ghi ở trên cái khẩu hiệu đó, cái dấu hiệu này. Ông ghi trên đó, ông vẽ trên đó, ông đánh sao thắng. Rồi ông mới đi tìm coi cái ông thần này là ông thần nào, thì có người mách bảo ông rằng là cái ông thần của những người hầm trú ở dưới kia cả. Thế là ông mới có cảm tình với cái người đó, và chính ông đã ra luật bác bỏ những luật cấm đạo. Và sau đó ông trở thành người Kitô hữu và trở lại. Và lúc đó giáo hội được tự do. Và đế quốc La Mã kéo dài từ Đông sang Tây, thì lúc đó nhà thờ mọc lên như nấm. Cái đó có hay không anh chị em? Không hay đâu. Hay mà không hay. Chúng ta từ những người bị bắt bớ trở thành người của đế quốc. Lúc đó mới có dòng tu mới lập được đó. Khi mà chúng ta ăn no rồi thì dỡn mỡ. Lúc chúng ta bị bách hại, chúng ta nghèo, chúng ta bị bách hại thì chỉ bám vào Chúa mà sống thôi. Cho nên không dòng tu nào được lập được. Nhưng mà bắt đầu khi tự do rồi đó là bắt đầu tính ghế, tính quyền, tính lợi, rồi bắt đầu đủ thứ cả. Và khi mà dỡn mỡ như vậy thì tinh thần với lý tưởng đức tin nó xuống hết. Lúc đó có người mới đi lội ngược dòng vào trong rừng để tu, để cho làm gương cho những người này nó đừng có sa sút quá. Lúc đó mới có các dòng tu. Nó là dòng tu là như vậy đó. Khi mà cái đời sống đạo đức nó xuống thì mới có người đi tu, bởi vì người ta thấy nguy hiểm quá, éo le quá, sống ở đời này không biết có lên thiên đàng được hay không. Để chúng ta thấy không ạ? Thế thì chúng ta mới thấy được là vậy thì cái tám mối phúc thật ở đây, thưa anh chị em, nó là lý tưởng sống của người Kitô hữu. Nó là cái chuẩn mực. Ai chấp nhận cái này, bản hướng chương nước trời này, ai chấp nhận nước trời và chấp nhận bản hiến chương này, thì tôi gắn cho cái huy hiệu Kitô hữu. Và người đó trở thành membership, tức là trở thành thành viên của cái hội Kitô, gọi là giáo hội, là cái hội của các bậc thánh, là như vậy thôi, rất đơn sơ. Cho nên mới gọi là bài giảng hiến chương nước trời là như thế. Chúng ta chỉ có một lý tưởng mang tên là Kitô, muốn sống và muốn chết như Chúa Giêsu cả cuộc đời của mình. Nhưng rồi thể hiện như thế nào thì những chương ở sau là để giải thích cái tám mối phúc thật. Mà giải thích mối tấm lòng rất hay ở chỗ là Thánh Matthew cũng đưa kinh lạy cha vào chỗ này. Kinh lạy cha là sống cái lý tưởng đó một cách cụ thể. Thế anh chị em thấy rằng là ngày xưa các hội đoàn bao giờ cũng có một cái nội quy, đúng không ạ? Hay một nước bao giờ cũng có một cái bản hiến chương, một cái hội nhóm bao giờ cũng có một cái bản nội quy. Cái nội quy đó thường câu đầu tiên là xác định cái nhóm này là nhóm nào. Đây là hội phụ huynh học sinh mà thành viên là gồm có những người có con cái đang học ở trường này. Tất cả những anh chị em có con cái hay học trường này đều là thành viên của hội phụ huynh trường này. Đó, nội quy nó phải xác định như vậy. Là ai? Điều kiện để tham dự hội đoàn là gì? Và khi là hội viên, chúng ta có những quyền lợi và trách nhiệm như thế này. A, B, C, quyền lợi. A, B, C, trách nhiệm. Đúng không ạ? Và như thế nào thì sẽ bị loại ra khỏi, sẽ không còn là thành viên nữa. Thiếu như thế. Thế thì chúng ta thấy bao giờ nó cũng có cái nội quy, bao giờ nó có cái hiến chương để xác định cái bản chất và những nguyên tắc liên kết của một người thành viên trong nhóm. Vậy thì kinh lạy cha chính là bản nội quy đó. Các nhóm của người Do Thái đều có bản nội quy, mà cái nhóm của Chúa Giêsu chẳng thấy có nội quy gì. Cho nên ông xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện, nghĩa là xin Chúa cho chúng con một nội quy, để người ta có hỏi nhóm này là nhóm nào, chúng con có biết đường chúng con nói. Thế thì kinh lạy cha nó chính là kinh đó. Thì bây giờ tôi sẽ từ từ tôi giải thích nè. Phải nói là Chúa Giêsu tuyệt vời. Đọc kinh lạy cha anh chị em sẽ thấy là lạy cha chúng con ở trên trời. Vậy thì thành viên của nhóm này là ai? Là con của Thiên Chúa, là cha. Và điều đó cũng suy ra rằng chúng ta là gì của nhau? Anh em. Vậy thì hội này là hội của con cha và là anh em của nhau, được chưa? Chỉ có một câu thôi, lạy cha là đủ rồi, thay cho rất nhiều câu của nội quy. Rồi bây giờ mới nói rằng là vậy thì nếu chúng ta là con cái của cha thì chúng ta phải biết cha muốn cái gì. Cha muốn cái gì để chúng ta làm theo chứ? Thứ nhất, chúng con cầu nguyện xin cha, danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng trên trời. Tóm lại, ý cha, danh cha và nước cha. Bảo mà, nước cha. Vậy thì nó là ba, nhưng mà thực sự nó chỉ là một thôi. Ý cha là gì? Ý cha là cái gì? Chúa cha dựng nên chúng ta để làm gì? Để được sống và sống hạnh phúc, bằng cách là chúng ta sống với Chúa là cha và sống với nhau như anh em. Vậy thì Chúa muốn mình được sống và sống hạnh phúc bằng cách sống với nhau như con một cha và sống với nhau như anh em. Đó là ý cha. Mà hễ mà khi mà chúng ta thực hiện cái điều này thì chúng ta bước vào trong một thế giới mới gọi là nước cha. Nước cha trị đến. Và nếu như chỗ nào mà nước cha trị đến thì ở đó danh cha cả sáng, đúng không? Ba, nhưng mà thực sự chỉ có một thôi. Vậy thì người Kitô hữu gọi Chúa là cha thì xác tín một lý tưởng này: Chúa cha muốn tôi được sống và sống hạnh phúc bằng cách sống trọn vẹn mối tương quan với Chúa là cha và sống với nhau như anh em một nhà. Và khi sống như thế thì tôi làm rạng rỡ danh cha và làm cho nước cha trị đến. Đó là câu tuyên ngôn đó, tuyên ngôn của những người có đạo. Bây giờ để thực hiện những điều đó, cha muốn con được sống hạnh phúc, thì bây giờ để sống hạnh phúc thì bây giờ đọc tiếp: xin cha cho chúng con về thể xác có lương thực hàng ngày, về tinh thần biết thật tha thứ lẫn nhau. Về tâm linh, xin đừng để con xa chứa cám dỗ và rơi vào tay của ác thần. Đó là ba điều kiện: thể xác, tinh thần và tâm linh để con được sống dồi dào. Muốn sống dồi dào như ý cha thì phải được ba điều này là thể xác, tinh thần. Thể xác thì có cơm ăn áo mặc, tinh thần thì tha thứ, yêu thương, tha thứ cho nhau, và về tâm linh thì đừng xa trước cám dỗ, đừng phạm tội là sự giữ lớn nhất. Thấy không ạ? Cuối cùng, amen. Nếu chúng ta sống như vậy thì là amen, có nghĩa là tuyệt vời rồi, một lời ca tụng Chúa như vậy là hết cỡ. Và chúng ta ca tụng Chúa bằng cách đó. Chỉ khi nào chúng ta sống như thế và đạt được cái điều đó thì cuộc đời chúng ta trở thành lời kinh ca ngợi Chúa. Anh chị em thấy không? Cái kinh lạy cha nó hay ở chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng lấy làm lạ vậy. Chúa dạy có kinh lạy cha là đủ rồi. Mà tôi xin dứt ở đây. Xin mời anh nội giúp cho bài giảng thứ hai. Xin mời anh nội.
Xin chào tất cả các anh các chị. Để hiểu chương 10 thì xin các anh các chị mở cuối chương 9. Chúng ta sẽ đọc từ câu 35 tới câu 38 thì chúng ta mới đi vào chương 10 được. Chúng ta đọc chung nhé. Đức Giê-xu
ở đường rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vấp vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người mới với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
Vâng, tôi sẽ giúp anh em nhìn một cách toàn diện cái chương 10. Có một cách mà người Anh người ta hay dùng là người ta dùng những câu hỏi như thế này. Nhân tiện nói luôn canh các chị, mai mốt có thể áp dụng bất cứ ở trong cái lĩnh vực nào. Chúng ta sẽ đặt những câu hỏi này thì chúng ta sẽ làm được bất cứ bài nào. Ai là chủ từ và ai là túc từ? Khi nào, ở đâu, cái gì, tại sao, thế nào? Chỉ có mỗi chữ how là bắt đầu bằng chữ khác, còn tất cả bắt đầu bằng W hết. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng ở chương 10 nhé. Tôi sẽ ghi ra 10 điểm. Thứ nhất là ai sai? Chúng ta là bài truyền giáo mà. Chúa Giê-xu sai ai? 12 tông đồ. Rồi từng cặp một. Bây giờ sai đi để làm gì? Hoắt này nhá. Rao giảng, chữa lành. Rồi hành trang là cái gì? Thưa, cái này rất là đặc biệt. Cái này ít khi mà chúng ta để ý. Hành trang là Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ở câu thứ nhất, đây là gọi là, tôi nói gọi là cái năng lượng siêu nhiên. Trước khi Chúa Giê-xu sai đi thì Chúa Giê-xu nạp năng lượng cho các tông đồ. Và có một cái năng lượng khác sau này Chúa Giê-xu sẽ nói tới, là cái năng lượng này không có quan trọng mấy, là năng lượng vật chất. Ở trong câu 9 câu 10, đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng, đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Có nghĩa là đây Đức Giê-xu nói là khó nghèo, siêu thoát. Đó, nếu mà nói tích cực là như vậy. Đấy là cái hành trang mà Chúa Giê-xu trao cho các tông đồ đi. Đến điều thứ năm, đi đến với ai? Thu hùm đó nha, cái này này. Tức là đối tượng. Đối tượng thì không nên đến và nên đến. Không nên đến với lệ dân ngoại, Samari, nên đến với con chiên lạc. Đó là đối tượng Chúa Giê-xu sai các tông đồ đi. Cái điều quan trọng tiếp theo, điều thứ sáu là tinh thần. Tinh thần thì có ít nhất là bốn điều. Điều thứ nhất là vô vị lợi. Anh em đã được cho nhưng không thì cũng phải cho như vậy. Cho không như vậy là câu 8. Đấy là một. Thứ hai là khôn ngoan, cảnh giác và đơn sơ, là câu 16. Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Đó là khôn ngoan, cảnh giác và đơn sơ. Cái tinh thần thứ ba là không sợ và tin tưởng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt xác hồn, vân vân. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu, vân 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 vân. Là đừng sợ nhá. Là chúng ta có nhất là có đừng sợ và tin tưởng. Một cái tinh thần nữa là từ bỏ mình để theo Chúa, tinh thần thứ 4. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình thì thầy thì sẽ được tìm thấy. Ở câu 37 và câu 39. Chúng ta đây có 4 cái A, B, C, D. Tôi viết ở đây, cái chữ ở đây anh chị sẽ đọc lại, sẽ tìm ở câu nào dễ lắm nha. Nhất là vô vị lợi. Thứ hai là không sợ và khôn ngoan, cảnh giác và đơn sơ. Thứ ba là không sợ. Thứ năm là từ bỏ, hy sinh từ bỏ. Đó, đấy là 6 phần rồi, còn có 4 phần nữa thôi. Tiếp theo nha. Một cái nữa là cung cách đối xử với những người chung quanh như thế nào. Cung cách của người được sai đi. Thì tôi tạm từng dùng cái chữ là thích ứng và bao dung. Ở câu 11 tới câu 14, anh em đọc thấy là khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó có ai xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy, nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp mà nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rú bụi chân lại. Đó tức là thích ứng với cái hoàn cảnh của mình tới và bao dung. Người ta đón mình thì cũng ok, mà người ta không đón mình thì mình cũng chào mình đi vui vẻ. Đó là tinh thần rất là hay. Thích nghi và bao dung. Thứ tám là điều rất là quan trọng mà trong ba cái nốt của Trời Hiền có ghi là trở ngại trên đường truyền giáo là sự bách hại, thậm chí từ trong gia đình. Chúng ta có ở câu 17, 18, 34, 36. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước tòa vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết, vân vân. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh, vân vân. Cha mẹ sẽ nộp nhau. Đấy là trở ngại, bách hại. Và có thể nói là cái bách hại nó là một thành phần của đời sống Kitô hữu. Đời sống chúng ta không có bách hại chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên khi nào mà chúng ta còn phải khổ sở vì chuyện này chuyện kia, nhất là vì đức tin, là chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cha Hiền vừa nói là 4 thế kỷ đầu không có chồng tu, tại vì ai cũng muốn lên thánh hết, ai cũng muốn giống Giêsu hết. Cái thứ 9, bây giờ đứng trước cuộc bách hại thì chúng ta phải đối xử như thế nào, phải giải quyết như thế nào, phải đối phó như thế nào. Đức Giêsu đưa ra 2 cách đối phó với bách hại. Cái thứ nhất là khi đối đầu với người bách hại thì để Chúa nói, tin ở Chúa và Chúa nói. Một cách thứ hai là tránh đối đầu bằng cách là chạy đi nơi khác. Đó là 2 cách. Tránh đối đầu bằng cách chạy đi nơi khác. Chúa Giêsu nói khi người ta bách hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Rồi điểm cuối cùng là điểm thứ 10. Cái điểm này rất là quan trọng. Động lực hay là sức mạnh. Đây là động lực hay là sức mạnh, chẳng những đối phó với trở ngại với lời của bách hại và cho tất cả toàn công cuộc truyền giáo. Thứ nhất là được nên giống thầy. Cái này là thật là tuyệt vời. Không còn cái lý tưởng nào cao đẹp hơn. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, cho được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Đó. Câu 24, câu 25. Câu thứ hai là được nhận trước mặt cha, được nhìn nhận. Chúa Giêsu nói là phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên xưng họ nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời, còn ai chối, vân vân. Rồi cái động lực thứ ba là sẽ được thưởng công. Ở câu 40-42, ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho các vị ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng của người công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là sẽ được thưởng. Nha. Điều cuối cùng cũng là sẽ được thưởng, nhưng mà sẽ được cứu thoát. Ở câu trên câu 22, những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là một cách để chúng ta tự học và chúng ta tự dàn ra. Chúng ta hiểu hết được cái chương, nội dung của cái chương nó là cái gì. Tôi muốn nói cái này với anh chị em Thánh Linh. Những ai đang sinh hoạt trong Thánh Linh cầu nguyện, những ai đang nghi ngờ Thánh Linh, những ai đang muốn tìm hiểu Thánh Linh, sứ vụ mà Chúa Giêsu giao cho các tông đồ có hai việc là rao giảng và chữa lành. Cha Nguyễn Bình An là ngài chuyên về Thánh Linh. Cha viết trong cái bài lịch sử của phong trào Thánh Linh, ngài nói là rao giảng và chữa lành như hai chị em ruột của sứ vụ của Chúa. Mà tiếc rằng trong giáo hội sau này thì bỏ quên cái này, chỉ có làm cái việc rao giảng thôi. Đó, anh em suy nghĩ xem. Cho nên phong trào Thánh Linh có một cái rất là hay nhưng mà rất là tế nhị là cái chuyện cầu nguyện chữa lành. Chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ và chúng ta làm cho thật là chính thống, thực sự là Chúa chữa lành. Nếu ai chưa đọc cuốn sách này thì nên tìm mà đọc, tôi sẵn sàng cho mượn, Đức Giêsu đang sống. Cha Ta Điếp muốn chứng minh rằng hiện giờ thế kỷ 20-21, Đức Giêsu vẫn đang sống và tiếp tục làm các phép lạ như Đức Giêsu ở Palestine. Miễn là chúng ta trở thành công cụ cho Chúa, miễn là chúng ta mở lòng ra cho Chúa, thì đây là cái chữa lành. Cái này anh em Thánh Linh rất là quan tâm. Bây giờ tôi hỏi các anh chị là tại sao mà Đức Giêsu không sắp xếp, hay là trong chương Thánh Matthew không sắp xếp như kiểu chúng ta sắp xếp như vậy, có vẻ dễ hiểu hơn không? Anh nhiều suy nghĩ đi, chắc không có chờ trả lời đâu. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai, nếu anh chị đọc hết chương 10 thì lời nào, ý nào đánh động mình nhiều nhất, khắc sâu trong tâm trí mình mà có thể thay đổi suy nghĩ và hành động của mình, thì cái đó anh em trả lời với Chúa nhá. Con xin cảm ơn cha và cảm ơn các anh chị.
Cảm ơn anh nội. Có hai điểm ở trong bài giảng giống nhau. Ở trong bài giảng đều nói đến bách hại, nói đến đau khổ. Vậy thì một trong những chủ đề của phúc âm Matthew đó là ý nghĩa của sự đau khổ. Và bài giảng này cho chúng ta một điểm nhấn nữa, đó là truyền giáo. Đúng không ạ? Tôi thì xin đi tiếp cái bài số 3. Bài số 3 là bài về nước trời, bài giảng về nước trời. Anh nội đã giúp cho chúng ta chi tiết để anh chị có thể tìm đọc và hiểu chi tiết một chương. Ở đây thì tôi chỉ lấy điểm nhấn thôi. Thế thì bây giờ trong cái bài giảng về nước trời đó thì được gọi là bài giảng bằng các dụ ngôn, bởi vì nhiều dụ ngôn lắm. Và chúng ta nhìn qua những dụ ngôn đó thì chúng ta thấy những ý tưởng này. Thứ nhất là Chúa Giêsu khai mở nước trời. Mà khai mở nước trời bằng cái gì? Thưa là bằng sự hiện diện của Ngài. Chúa Giêsu từ Chúa Cha, từ là một đấng thánh, từ cung lòng của Thiên Chúa, từ ba ngôi Thiên Chúa đến với con người và ở cùng chúng ta. Đúng không? Chúa Giêsu trong Matthew là đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng thánh đã ở giữa thế nhân và thế tục. Vậy thì nước của Chúa đã có mặt hôm nay. Anh chị em theo kịp ý của tôi ạ. Như vậy thì nước trời rồi, một thế giới mới, thế giới của đấng thánh đã đi vào trong trần gian. Giữa những cái tục lụy đã có sự hiện diện của một đấng thánh ở đây. Vậy thì nước trời đã được khai mở bằng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu, và hơn thế nữa bằng việc rao giảng và chữa lành. Bằng chứng là khi mà Chúa Giêsu đi đến đâu thì ma quỷ nó phá tới đó, và nó bảo tôi có làm phiền gì ông cứ làm phiền tôi hoài vậy. Chúng ta thấy không ạ?
Như vậy thì rõ ràng sự thánh thiện của Thiên Chúa đi theo bước chân của Ngài, và ánh sáng càng đi tới đâu thì bóng tối càng lo sợ đến đấy, và quỷ càng kêu ơi ơi. Không lấy làm lạ gì. Đó là dấu chỉ của sự hiện diện của nước trời ở đó. Rồi điểm thứ hai nữa là nước trời là thế giới. Ngay cái đoạn này, bài giảng này nói cái chuyện là anh em lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Hay nói cách khác là Chúa chỉ dạy có một điều thôi: mến Chúa và yêu người. Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa là mến Chúa và yêu người. Mà cái người mà mến Chúa và yêu người sẽ được đưa vào trong một thế giới mới gọi là thiên đàng hay là nước trời. Vậy thì nước trời là thế giới mới của những người yêu cha và yêu anh em, là những người lắng nghe và tuân giữ lời cha. Nước trời đã khởi sự từ ngày hôm nay, nhưng mà chưa phải hoàn tất. Chúa Giêsu đã thực hiện nước trời bằng sự hiện diện của người, bằng việc rao giảng, bằng việc chữa lành, bằng việc đau khổ với người đau khổ, chết với con người phải chết. Và Ngài đã sống lại để sự sống là tiếng nói cuối cùng, không phải là cái chết. Đó. Như vậy thì nước trời đã được thực hiện rồi, đã đến đỉnh cao là sự phục sinh rồi. Đó. Nhưng mà nước trời vẫn chưa đến được hết mọi người là chi thể của Chúa. Vậy thì nước trời ấy còn phải được đến nữa. Thánh Thần sẽ tiếp tục cái công cuộc của Chúa Giêsu là đem cái nước trời ấy đến, hay là đưa người ta vào trong nước trời của Chúa, để tất cả mọi người đều được sống và sống hạnh phúc trong thế giới mới mà Thiên Chúa mở ra trong Đức Giêsu. Vì thế mà nước trời ngày hôm nay có rồi, đã có rồi mà chưa hoàn tất. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là mình đang sống ở trong thiên đàng. Thiên đàng ý trần thế này thôi. Cho nên thấy người ác thì đừng có buồn, bởi vì đời là thế, chưa phải thiên đàng. Hả? Vẫn còn có cỏ lùng mà. Và chúng ta phải chấp nhận có cỏ lùng. Chứ chúng ta đòi trần gian là thiên đàng thì lên hơi sớm. lên hơi sớm, bước cao sợ té đầu. Cho nên Chúa bảo hãy từ từ, hãy chấp nhận bao dung. Như anh nội nói đây nè, chấp nhận một cái thái độ bao dung. Mà nếu có đối đầu thì để Chúa nói, đừng có đối đầu với người ta. Phải không ạ? Đấy. Và chúng ta thấy rằng là có một câu ở trong cái bài giảng này lúc nãy anh nội vừa nói, là tôi muốn nói một tí, đó là thầy sai các con đi như chiên ở giữa sói rừng. Và có người bảo rằng vậy thì ta là chiên, chúng là sói. Ta quá ư ngon. Và bấy lâu nay chúng ta vẫn giải thích như vậy mà. Có đúng không? Có đúng không à? Mình ngon đấy chứ. Ta nguy hiểm lắm. Hôm nay phải coi lại. Và hôm nay các nhà chú giải coi lại thì thấy rằng ý nghĩa nó không phải như thế. Không phải là ta là chiên, người ta là sói. Mà là chiên ở giữa sói. Chiên ở giữa sói đó là hình ảnh của lời ngôn sứ nói về thiên đàng nguyên thủy, nơi mà chó mèo sống chung với nhau. Đúng không ạ? Nơi mà sư tử và nai sống chung với nhau. Đó là thế giới của hòa bình nguyên thủy. Vậy thì Chúa sai chúng ta đi như chiên ở giữa sói rừng, có nghĩa là chúng ta sẽ là người sống với anh em của mình trong một thế giới hòa bình nguyên thủy. Và chúng ta sẽ được sai đi như những chiến hữu của hòa bình, và là những người xây dựng hòa bình khác nhau. Thấy chưa? Ý nghĩa nó hay hơn nhiều mà mới cùng mình giải thích làm sao. Chúng ta thấy mà. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy là phải chấp nhận lẫn nhau và bao dung lẫn nhau. Và chúng ta hoàn thiện lẫn nhau. Cuối cùng, nước trời có sức mạnh vô địch và phát triển không phải do sự khôn ngoan của con người. Cho nên Chúa nói rằng là hội thánh mà do ta lập trên đá tảng của ngươi thì không quyền lực nào phá hủy được. Và câu này cũng cho chúng ta một nỗi tự hào quá đáng. Đó là mày cứ làm đi, tôi chấp mày đó. Và cuối cùng chúng ta đối đầu với chính trần gian mà Chúa đã chết cho họ. Đúng không? Chúng ta đối đầu với trần gian mà Chúa yêu thương, Chúa chết cho họ, còn mình đối đầu. Mà Chúa đâu có muốn đối đầu như vậy đâu. Chúa yêu thương còn chưa hết mà đối đầu cái gì? Không à? Như vậy thì câu đó phải hiểu thế nào? Tức rằng hội thánh nó thánh ở chỗ này. Nó thánh ở chỗ là cái hội này do Chúa lập và để thực hiện ý định của Chúa, và không người nào phá được. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không? Bởi vì thánh là do đứng thánh lập và là để thực hiện ý định của Chúa, và không quyền lực nào phá đổ được nước trời. Nước trời cứ thế mà tiến. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta hiểu như thế, cái thánh ấy, cái sức mạnh của nước trời là vì để thể hiện lòng thương xót của Chúa. Cái quyền bính của Chúa là chí ái, chữ toàn năng đi với chữ chí ái, là để thực hiện lòng thương xót, để đưa người ta vào trong nước trời. Mà nước trời có sức mạnh vô địch là để mọi người được thương xót và cứu độ, chứ không phải để chống lại với trần gian. Khi nói đến Matthew thì anh chị em giờ nghĩ ra cái gì? Đau khổ, truyền giáo, hiện diện của Chúa. Hãy nói đến Matthew thì anh chị nhớ đến một chữ Emmanuel là đủ rồi. Chúa là đứng ở cùng chúng ta. Thánh Matthew muốn củng cố cộng đoàn bằng cách củng cố niềm tin vào Chúa hiện diện. Nhờ đó mà ông canh tân đời sống cộng đoàn, trở thành một cộng đoàn yêu thương lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Rồi nhờ đó mà ông ta thúc đẩy cái cộng đoàn này đến với muôn dân, đó là truyền giáo. Vậy thì một mặt Thánh Matthew muốn củng cố nội bộ trong giáo hội, đồng thời đẩy cái giáo hội này đi ra bên ngoài, tức là lo ngoại bộ của giáo hội. Và cả hai cái chủ kích ấy đều thấy trong tin mừng của Thánh Matthew. Cho nên bài giảng thứ nhất là hiến chương của nội bộ, đúng không? Củng cố cái nội bộ bằng cái hiến chương nước trời. Đó. Người Kitô hữu là ai? Cái tám mối phúc thật trả lời cho chúng ta điều đó. Kinh lạy Cha cho chúng ta một con đường sống, đúng không? Thành ra cái bài giảng đầu tiên là cái bài mà then chốt lập cơ sở để chúng ta đi tới cái bài thứ hai. Cái bài thứ hai đẩy chúng ta đi và giúp cho anh em chia sẻ cái lý tưởng đó cho những người anh em đó, phải không ạ? Để họ cũng được sống với Cha và sống với nhau như anh em một nhà. Đó, chúng ta thấy đẩy cái điều đó đi nữa. Mà đi tới đâu nữa? Chúng ta thấy cái bài giảng kế tiếp mà chúng ta đang nói đó là đẩy cho đến nước trời. Lúc nãy anh Đội có nói rằng là cái chữa lành ở đây, tôi muốn nói cái chữ chữa lành. Chữa lành ở đây không phải chỉ là chữa bệnh. Chữ healing ở đây không phải là chữa bệnh. Mà chúng ta có một bài hát Heal the World. Chúng ta xây dựng cả thế giới nữa. Chúng ta chữa lành những cái bất công, những cái tệ nạn, những dốt nát. Đó là chữa lành. Do đó mà khi chúng ta tích cực xây dựng một cái thế giới mới, khi mà chúng ta xây dựng cái thế giới này trở thành nước trời, thế giới mới, trời mới và đất mới. Cho nên cái bài giảng thứ hai đó, nó đẩy thật xa. Bài thứ nhất là củng cố nội bộ, bài thứ hai đẩy cái nội bộ ấy đi ra bên ngoài và cho người ta thấy rằng xây dựng cái nội bộ này, xây dựng cái thế giới này theo một khuôn mẫu, đó là nước trời. Thành thử ra ngày hôm nay cái khái niệm về nước trời gần như là một khái niệm rất là năng động trong giáo hội ngày hôm nay. Một giáo hội là giáo hội cho nước trời và góp phần xây dựng nước trời, tức là xây dựng một thế giới mới, một trời mới, đất mới từ trời cũ và đất cũ ngày hôm nay. Cho nên anh Đội nói rất đúng là chúng ta cứ loay hoay ở trong nhà riết, lúc xây nhà thờ, phát triển rồi thề hứa rồi, cái điều đó không có sai, rất đúng. Nhưng mà men ở với men với nhau riết rồi nó chua ra, có đúng không? Men ở với men, men phải ở trong bột thì nó mới có tác dụng mà nó mới là men. Chứ còn men ở với nhau riết nó chua lè, có đúng không? Thì nó cuối cùng nó đánh mất luôn cái bản chất là men thôi. Men ở trong bột là xin hết luôn. Cảm ơn.